Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý đại chúng, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với quý vị một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, khi hai người Phật tử có sự tu tập giống nhau trên phương diện tự lực, nếu một người có bố thí và một người không bố thí thì sẽ có gì khác nhau? Kính tri ân Thầy Phật tử Hoàng Minh. Kính thưa đạo hữu Hoàng Minh cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Chúng ta đều biết rằng khi một người chúng ta tu thì có 3 giai đoạn, chính là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Giai đoạn thứ nhất đó chính là tự giác, có nghĩa là tự chúng ta tu để sửa đổi thân khẩu ý của chính mình đây. Thứ hai là mang đến sự an lạc cho người, có nghĩa là chúng ta đem những gì mà mình đã thực tập có được sự an lạc cho tự thân đó, chúng ta đem ra để mà dâng hiến cho người khác. Trên phương diện cống hiến cho người khác đó thì chúng ta có tài thí, có pháp thí và vô ý thí. Có nghĩa là chúng ta cho đi những cái nội tài, những cái ngoại tài, cho đi tất cả những cái lời pháp tốt đẹp, và rồi giúp cho người kia có được sự an lạc và thảnh thơi khi không còn sợ hãi tất cả những yếu tố trong đời sống này nữa. Và thứ ba đó chính là giác hạnh viên mãn, có nghĩa là giữa ta và người đã đạt được sự rốt ráo tột cùng, không còn ai cao và cũng không còn ai thấp nữa. Vậy thì để có thể đạt được tất cả sự rốt ráo trên phương diện tu tập thì chúng ta không thể nào chỉ có tu cho mình không thôi mà không mang đến tất cả những cái sự an lạc và hạnh phúc cho kẻ khác. Thưa quý vị, có một lần nọ thì vị tướng quân sư tử đến hỏi với Đức Thế Tôn là nếu như chúng con bố thí thì sẽ được cái phước như thế nào? Và qua sự hỏi đó thì Đức Thế Tôn đã nói 5 cái công đức của người bố thí. Điều thứ nhất đó chính là thọ mạng dài lâu. Khi mà chúng ta đã phát tâm bố thí cho người khác thì được cái kết quả là cái thọ mạng của chúng ta đây được kéo dài hơn tất cả những người không có sự chia sẻ trên phương diện bố thí. Bởi vì yếu tố này là dựa trên sự nhân quả. Khi mà mình giúp cho người ta một miếng ăn, giúp cho người ta chiếc áo để rồi người ta được no đủ, kéo dài cái thọ mạng, thì cái thọ mạng của chúng ta đây cũng vì thế mà được kéo dài thêm. Cái phước báo thứ hai do sự bố thí đó chính là nhan sắc. Khi người khác nhìn thấy cái nhung nhan của mình thì người ta sanh niềm hoan hỷ, nhìn hoài mà không biết chán. Vậy thì cái tướng tốt đẹp của chúng ta trong cuộc đời này mà người khác nhìn sanh tâm ưa thích á, thì đó là một cái phước do sự bố thí mà ra. Khi chúng ta đem đến cho người một cái món đồ nào đó mà cái món đồ đó là thứ mà họ mong muốn và ưa thích, thì có nghĩa là chúng ta đã gieo cái hạt giống ưa thích cho người khác và người khác đã thỏa mãn cái sự ưa thích của họ kia. Vậy thì trở ngược lại bản thân ta, ta sẽ nhận được cái sự ưa thích của kẻ khác. Cái công đức thứ ba đó là sự an lạc. Sự an lạc có mặt trong tự thân của mình và chúng ta đến ở bất cứ nơi đâu, trong hội chúng nào cũng mang lại sự an lạc cho hội chúng đó. Và ai trong chúng ta đây mà không mong muốn có được sự an lạc và hạnh phúc trong đời mình, thưa quý vị? Chúng ta dẫu cho sống ở trong cuộc đời này, dẫu cho ở bất cứ nơi đâu, mình cũng đều mong muốn có được những giá trị an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi cho cái cuộc đời của mình, cho gia đình của mình. Vậy thì cái phước báo từ sự bố thí này cũng sẽ mang đến cho chúng ta có được sự an lạc, tĩnh tại cho chính bản thân mình và cho tất cả những trú xứ mà chúng ta đến. Cái phước báo thứ tư đó chính là danh tiếng của chúng ta đây được đồn xa. Chúng ta ở bất cứ ở nơi đâu cũng được người ta thương mến, cũng được người ta kính trọng. Và đó cũng là một cái phước báo rất lớn của tự thân. Chúng ta đều biết rằng nếu như mình sống ở trong đời mà không ai trọng dụng, không ai quý mến, không ai ưa thích bản thân ta, thì quả thật là chúng ta lẻ loi giữa dòng đời này vô cùng. Nhưng ngược lại, chúng ta đi đâu, về đâu, ở chỗ nào cũng được người ta yêu mến, cũng được người ta quý chuộng, thì quả thật là không có gì bằng để mà chúng ta làm tất cả những cái việc muốn làm của đời sống chính mình. Phước báo thứ năm của sự bố thí đó chính là trí tuệ hơn người. Ai trong chúng ta cũng mong muốn mình có được sự thông minh, có được tất cả những cái sự nhận thức vượt hơn người khác. Vậy thì nếu tự thân của chúng ta đây chỉ tu cho mình không thôi mà không giúp đỡ cho người khác, không mang đến sự an lạc và hạnh phúc cho người khác, thì chúng ta rất khó để có được 5 cái công đức lớn này. Thưa đại chúng, ai trong chúng ta cũng mong muốn gom góp thật nhiều từ nơi đời sống này cho mình. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ như thế này. Khi chúng ta đến đây, không có đem theo bất cứ một gì đến đây hết thảy, và rồi sống trong cuộc đời này đó, chúng ta dành dụm tích góp để rồi cuối cùng chúng ta lại không mang đi được trong tất cả những cái tiến trình của sự tái sinh. Vì lẽ đó mà hãy dùng cái phương pháp bố thí để chúng ta gửi vào tất cả những cái phước báu của ta rồi chúng ta sẽ dùng những cái mà mình đã gửi vào cái ngân hàng phước báo đó để đời sau chúng ta có được mà sử dụng. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Kính chúc đại chúng luôn an vui và thanh thản trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.